Dịch giả. Nhà Hậu Hán, Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng dịch. Bộ kinh này là bộ kinh đầu tiên của Phật giáo được truyền từ Ấn Độ đến Trung Hoa, nên cần phải được phiên dịch sang Hoa văn. Nhà Hậu Hán, Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng dịch. Ca Diếp Ma Đằng là một người và Trúc Pháp Lan là một người khác nữa. Cả hai ngài đều là người miền Trung Ấn. Bấy giờ, nhằm đời nhà Hậu Hán, hai người đã cùng nhau dịch bộ Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh này sang tiếng Trung Hoa. Triều đại nhà Hán gồm có Tây Hán và Đông Hán, và nhà Hậu Hán tức là nhà Đông Hán. Năm Vĩnh Bình thứ ba, đời vua Minh Đế nhà Đông Hán. Vĩnh Bình là niên hiệu của triều vua Hán Minh Đế, và bấy giờ là năm thứ ba của triều đại ấy, là nhằm năm Canh Thân. Vào năm Canh Thân này, một hôm, vua Hán Minh Đế bỗng mộng thấy một người vàng. Trên đỉnh đầu có vầng hào quang hình tròn sáng chói, từ không trung bay thẳng vào hoàng cung. Hôm sau, nhà vua bèn hỏi ý kiến các quan văn võ đại thần trong triều về điểm chiêm bao ấy. Bấy giờ, trong triều có quan thái sử tên là Phó Nghị tâu rằng, hạ thần nghe nói là về phía Tây tại nước Ấn Độ có một vị thần được mọi người tôn xưng là Phật. Nay người vàng mà bệ hạ mộng thấy ấy nhất định là Phật rồi. Tiếp đến, có một vị học giả tên Vương Tuân cũng tâu với vua rằng, nhà Chu có truyền lại một bộ sách tên là Dị Ký, trong đó ghi chép toàn những sự kiện kỳ lạ đặc biệt. Sách ấy ghi chép những gì? Trong bộ sách của nhà Chu ấy ghi chép rằng, Phật Đản Ư, Chu Chiêu Vương Nhị Thập Lục, Niên Giáp Dần, thời Giang Hà phiếm giật, đại địa chấn động, ngũ sắc tường quang, quán thái vi tinh. Nghĩa là, Đức Phật ra đời vào năm thứ 26 của triều đại Chu Vương, và năm ấy là năm Giáp Dần. Lúc bấy giờ, tức là khi Đức Phật đản sanh, thì mực nước ở các sông hồ đều dâng cao và chảy tràn ra khỏi bờ, cả mặt đất đều rung chuyển, đồng thời trên trời có đạo hào quang năm màu, báo điềm lành phóng xuyên qua sao Thái Vi. Đương thời có viên quan thái sử tên là Tô Do. Thái sử là chức quan trông coi về thiên văn học và khoa toán số. Thái sử Tô Do dùng kinh dịch để bói quẻ, và vừa gieo thì được ngay quẻ càn cửu ngũ, tức là quẻ phi long tại thiên, nghĩa là rồng bay giữa trời. Căn cứ vào quẻ này, quan thái sử chiêm đoán rằng có bậc thánh nhân vĩ đại ra đời tại nước Ấn Độ, và sau khi xuất thế, vị thánh nhân này sẽ đi truyền bá một giáo pháp, mà khoảng 1000 năm sau, giáo pháp ấy sẽ được truyền đến Trung Hoa. Vua Chu Chiêu Vương liền sai người ghi chép và khắc những dữ kiện ấy vào đá, rồi truyền đem chôn tại một nơi ở cổng thành phía nam. Nhà vua dự tính rằng, như thế đời sau sẽ có chứng cớ để kiểm nghiệm, xem có đúng là 1000 năm nữa thì giáo pháp ấy, tức là Phật giáo, sẽ được truyền đến Trung Hoa hay không. Đến đời vua Chu Mục Vương, một hôm, cả đại địa bỗng nhiên rung chuyển, và trên trời xuất hiện 12 đạo bạch hồng. Chữ hồng này tức là chữ hồng trong từ ngữ hồng nghê, có được đề cập đến trong kinh Lăng Nghiêm, và có nghĩa là móng cầu vồng. Đây là hiện tượng bạch hồng quán nhật, tức là giữa ban ngày bỗng có 12 móng cầu vồng màu trắng hiện ra, nằm bắt qua mặt trời, và hiện tượng này xảy ra lúc Đức Phật viên tịch. Tuy rằng Đức Phật viên tịch tại Ấn Độ, nhưng ở Trung Hoa cũng thấy được hiện tượng ấy. Như vậy, sự xuất thế của Đức Phật không phải là chuyện ngẫu nhiên hay tình cờ. Khi Đức Phật ra đời tại nước Ấn Độ, thì ở Trung Hoa, mực nước của các sông hồ đều dâng cao và chảy linh láng ra khỏi bờ, toàn thể đại địa đều rung chuyển. Rồi đến khi Đức Phật viên tịch, ở Trung Hoa cũng thấy có 12 móng cầu vồng màu trắng bắt qua mặt trời. Lúc bấy giờ, có viên thái sử tên là Hỗ Đa cũng dùng kinh dịch để chiêm đoán. Sau khi gieo quẻ, thái sử Hỗ Đa thốt lên, ôi, vị đại thánh nhân ở Tây Vực đã nhập diệt rồi. Tức là vị đại thánh nhân ra đời tại nước Ấn Độ vào năm Giáp Dần, đời vua Chu Chiêu Vương thứ 26 trước đây, nay đã nhập diệt, đã vào cõi Niết Bàn rồi. Như vậy, tuy sự xuất thế và nhập diệt của Đức Phật đều xảy ra ở Ấn Độ, mà một quốc gia nằm cách nước Trung Hoa rất xa, nhưng ở Trung Hoa đều biết được cả. Đó là nhờ người Trung Hoa đương thời đã hiểu về toán số, nên đã có thể đoán biết được tình hình lúc ấy. Tính từ đời vua Chu Mục Vương đến vua Minh Đế nhà Hậu Hán, thời gian cách nhau ước khoảng 1.000 năm, nằm mộng thấy Đức Phật vào năm Vĩnh Bình thứ 3, thì đến niên hiệu Vĩnh Bình thứ 7, nhằm năm Giáp Tý, Hán Minh Đế truyền lệnh cho 3 người là Thái Âm, Tần Cảnh và Vương Tuân, mang theo 18 người khác nữa cùng nhau sang Ấn Độ tìm cầu Phật Pháp. Tại Trung Ấn, họ gặp được tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và tôn giả Trúc Pháp Lan. Sau đó, 2 tôn giả cùng theo phái đoàn của Thái Âm, Tần Cảnh và Vương Tuân trở về Trung Hoa. Tất cả về đến kinh đô Lạc Dương vào niên hiệu Vĩnh Bình thứ 10, tức năm Đinh Mão. Vì lúc đến, 2 người dùng ngựa trắng để chở kinh sách, nên vua Hán Minh Đế cho cất một ngôi chùa đặt tên là Chùa Ngựa Trắng, tức là Bạch Mã Tự. Đến ngày mùng 1 tháng 5, niên hiệu Vĩnh Bình thứ 14, thì nhóm đạo sĩ từ dãy Ngũ Nhạc Sơn của Trung Hoa rầm rộ kéo tới gây trở ngại cho Phật giáo, và như đã tường thuật ở trên, họ đòi thiêu đốt kinh sách của đôi bên. Kết quả là tất cả kinh sách của đạo giáo đều bị cháy sạch, trong khi kinh sách của Phật giáo thì lại không hề hấn gì cả. Xá lợi của Đức Phật còn phóng ra hào quang, 5 màu sáng rực cả bầu trời, và từ trên không trung, các đạo hào quang ấy kết tụ lại trông như một cái tàn khổng lồ bằng ánh sáng bao trùm lấy đại chúng. Trước cảnh tượng kỳ diệu ấy, mọi người đều đồng lòng kính tin Phật giáo.